Trong phần khai thị này chẳng những nói về lý sự sau cùng, còn nêu ra bốn người đã đi vãng sanh. Bốn người đi vãng sanh này đều là Ngài chính mắt nhìn thấy, đều là những người quen biết. Người thứ nhất đi vãng sanh là người xuất gia, là pháp sư Tu Vô, đã vãng sanh ở chùa Cực Lạc Tha Nhĩ Tân. Trong sách có viết rất rõ ràng, lúc pháp sư Tu Vô vãng sanh là tự biết trước Ngài ra đi, thật là phi thường. Pháp sư Tu Vô là một người làm công việc nặng nhọc, sư không biết chữ, không có đi học. Sau khi xuất gia cũng ở trong tự viện làm công việc nặng nhọc, làm công việc phục dịch cho mọi người. Lúc đó pháp sư Đạm Hư, Ngài ở Ha Nhĩ Tân, vừa xây cất xong chùa Cực Lạc, thì thỉnh thầy của Ngài đến chùa Cực Lạc truyền giới một lần để Hưng Long Đạo Tràng. Thầy của Ngài là lão pháp sư Đế Nhàn, Ngài là học trò của lão pháp sư Đế Nhàn. Trong khoảng thời gian truyền giới, pháp sư Tu Vô đến chùa Cực Lạc phát tâm làm công quả trong đạo tràng, đương nhiên là rất hoan nghênh sư đến. Mà người đến thọ giáo, thọ giới cũng nhiều, cần phải có người làm công quả. Mục đích của pháp sư Tu Vô đến đạo tràng này là muốn làm công quả. Lão hòa thượng hỏi sư, ông có thể làm được việc gì? Thì sư trả lời muốn chăm sóc bệnh nhân. Ở Trung Quốc truyền giới là 53 ngày, thời gian dài hơn ở Đài Loan. Ở Đài Loan truyền giới là 33 ngày, ở Trung Quốc là 53 ngày. Trong thời gian truyền giới đương nhiên cũng có người bị cảm mạo, thì sư đến chăm sóc họ, những người bị cảm. Sư ở được vài ngày thì xin phép với lão hòa thượng, sư nói sư phải ra đi. Lão hòa thượng Đế Nhàn rất có tu dưỡng, pháp sư Đạm Hư cũng có tu dưỡng, đương nhiên trong tâm thì không được vui lắm, nhưng không lộ ra nét mặt. Chỉ có vị sư trụ tri sự thì nhịn không được, khi vừa nghe nói như vậy thì lộ ra nét mặt rất khó coi, liền trách mắng sư. Vị sư tri sự đó là pháp sư Định Tây, vì sao cũng ở Hồng Kông, cũng là người rất có thành tựu. Pháp sư Định Tây trách mắng sư, nói sư ông là người không có tâm lâu dài, thời gian truyền giới cũng không dài, ông muốn đi thì cũng phải đợi sau khi truyền giới xong thì mới đi, tại sao mới đến hai ngày thì phải đi? Thì sư trả lời, tôi không phải đi nơi nào khác, mà tôi phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sư vừa nói câu này thì hai vị lão pháp sư nghe rồi đều nghĩ rằng đây là việc lớn, việc này không thể ngăn cản. Lão pháp sư hỏi, lão hòa thượng hỏi sư ngày nào ra đi. Sư trả lời nội trong 10 ngày, và yêu cầu lão hòa thượng chuẩn bị 200 cân củi cho sư để hỏa táng. Sau đó sư trở về lưu phòng của mình. Đến ngày hôm sau, sư lại tìm lão hòa thượng và nói, hôm nay tôi phải ra đi, khiến cho mọi người không sao chuẩn bị kịp, thì lập tức tìm một căn phòng chứa củi ở sau chùa, quét dọn sạch sẽ. Sư lại yêu cầu xin cho mấy vị đồng tu giúp sư trợ niệm, niệm Phật tiễn sư ra đi. Đương nhiên mọi người đều rất hoan hỷ trợ niệm cho sư. Xem một người còn đang sống như sư, cũng không có sanh bệnh, nói đi thì đi, xem sư đi như thế nào. Khi sắp đến giờ, sư đi tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ, lót một chỗ ngồi, sư ngồi xếp bằng trên đó, xin mọi người niệm Phật tiễn sư đi vãng sanh. Thì mọi người nói rằng Thưa Pháp Sư, hôm nay Ngài đi vãng sanh thật là điều rất hiếm có. Cổ nhân trước khi đi vãng sanh đều có để lại mấy bài thơ hoặc là mấy bài kệ để làm kỷ niệm. Nay Ngài đi vãng sanh cũng không ngoại lệ. Xin Ngài làm một bài kệ. Thì Sư trả lời rằng tôi là người không biết chữ, cũng không có đi học, là điều khó khăn cho tôi. Thì làm sao biết làm thơ, làm kệ? Sau cùng Sư suy nghĩ và nói, tôi xin thành thật nói một câu. Xin chư vị nghe đây, mọi người đều lắng nghe. Sư nói được mà không hành được thì không phải chân trí huệ. Sau cùng thì sư để lại câu nói này. Sau đó mọi người niệm Phật không tới một khắc thì sư đi vãng sanh. Một khắc là 15 phút, niệm Phật khoảng 15 phút thì sư đi vãng sanh rồi. Đây là Pháp Sư Đạm Hư chính mắt nhìn thấy. Pháp Sư Tu Vô tự mình biết trước ngày ra đi không sanh bệnh. Sư ra đi một cách rất tự tại. Lão Pháp Sư Đế Nhàn cũng rất là khen ngợi sư. Lão Pháp Sư nghĩ rằng một người xuất gia như vậy mới là tấm gương tốt cho mọi người. Trong niệm Phật luận của Pháp Sư Đạm Hư đã nêu ra hai người xuất gia và hai người tại gia đi vãng sanh. Hai người tại gia, một vị là nam cư sĩ, một vị là nữ cư sĩ. Vị nữ cư sĩ họ Trương là tín đồ của chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo, gia cảnh rất là nghèo nàn, có hai đứa con. Đứa con lớn khoảng 10 tuổi, đứa con thứ hai thì càng nhỏ, bà đã buông bỏ hết. Bà cũng ngồi mà đi vãng sanh, không có sanh bệnh. Tự biết trước ngày ra đi, trong sách có ghi chép rất rõ ràng. Cho nên không buông bỏ thì không được vãng sanh, không được thành Phật. Nếu muốn trong đời này thật sự được thành Phật thì phải buông bỏ hết tất cả. Nếu còn có lưu luyến cái thế gian này thì đây là sanh tử căn bản. Hết thể tất cả chuyện thế gian đều phải buông bỏ hết. Theo cách nhìn của người thế gian, họ nghĩ rằng người này vô tình vô nghĩa, không chịu trách nhiệm thì bỏ ra đi. Đó là cách nhìn của người thế gian. Vì người thế gian vẫn còn mê muội, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không có nhìn thấy cái lợi chân thật lâu dài. Bà là một người mẹ, không lẽ bà không chăm sóc con cái của mình hay sao? Bà đương nhiên là chăm sóc. Thành thật mà nói, bà còn sống ở thế gian này thì bà không có khả năng chăm sóc con cái của mình. Nhưng mà sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có khả năng chăm sóc con cái của mình. Vì bà đã là Bồ Tát, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Trong kinh này có nói cho chúng ta rất rõ ràng, cảnh giới của bà là bậc Bồ Tát thất địa trở lên. Bậc Bồ Tát thất địa trở lên có thần thông quảng đại. Có thần thông quảng đại. Còn cái của bà ở thế gian này, bất luận gặp phải sự khó khăn nào, bà cũng có cách phù hộ chúng nó, cũng có cách giải quyết giúp cho chúng nó. Vì bà thật sự có trí huệ, thật sự có khả năng. Không phải cái biết cạn cợt của người thế gian mà có thể hiểu được. Cho nên đây là sự giác ngộ chân thật, thật sự thông minh, có trí huệ, có chân thật trí huệ. Trong sách nói vị nữ cư sĩ tại gia này, chồng của bà là làm nghề kéo xe, gia cảnh của bà rất là nghèo nàn, cả nhà 4 ngày một ngày mà không kéo xe thì ngày đó không có cơm ăn, Bà đến hội niệm Phật ở chùa Trạm Sơn. Hội niệm Phật của họ mỗi tuần ngày chủ nhật có niệm Phật một lần. Bà đến hội niệm Phật làm công việc gì? Không phải cùng với mọi người cộng tu, vì bà không có thì giờ. Có lẽ người khác cũng khinh thường bà, cho nên bà ở trong nhà bếp chuyên giúp mọi người rửa chén. Hội niệm Phật đều ở trong chùa ăn cơm, còn bà thì ở trong nhà bếp quét dọn rửa chén. nay bà tự tại được giảng sanh, được giải thoát như vậy, cũng là làm một tấm gương tốt cho hội niệm Phật chùa Trạm Sơn. Còn con cái của bà thì ai chăm sóc dùng? Không lẽ các đồng tu đó không chăm sóc dùng hay sao? Nay người mẹ của hai đứa con đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Bồ Tát, đi làm Phật rồi, con cái của Phật Bồ Tát đương nhiên sẽ có nhiều người chăm sóc dùng. Như những câu chuyện niệm Phật vãng sanh như vậy, chúng ta phải biết trong bài kể trước Phật nói dạy cho chúng ta: giả sử giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên vũ cầu chánh giác, cho nên thành Phật càng mau càng tốt. Cái thế gian này không đáng được lưu luyến.